Tuấn Hiệp và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay ngày 4 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu thanh tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
Đề xuất tăng lương hưu 7,4% cho tất cả các đối tượng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Mỹ ngăn chặn thương vụ sáp nhập lớn nhất lịch sử ngành sản xuất chip.
Taliban cấm coi phụ nữ là tài sản.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tại buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Chính phủ về việc ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc biệt, đặc cách, đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19 để thực hiện chiến lược tổng thể về phòng chống dịch COVID-19. Cho ý kiến vào tờ trình của Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đề nghị Chính phủ ra soát lại toàn bộ các cơ chế, chính sách tại nghị quyết số 30. Ý kiến của Thường trực Ủy ban Xã hội của Quốc hội cũng lưu ý Chính phủ cần tổng kết các chi phí khám chữa bệnh COVID-19, làm rõ mức trích từ Quỹ Bảo hiểm Y tế để bảo đảm an toàn quỹ cũng như tính minh bạch và khả thi.
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công điện về tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Công điện nêu rõ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương thanh tra, kiểm tra việc phát hành và sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu, nhất là trái phiếu bất động sản, giám sát các doanh nghiệp có khối lượng phát hành lớn, lãi suất cao, các doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, phát hành không có tài sản bảo đảm và báo cáo Thủ tướng trước ngày 15 tháng 12 năm 2021, kịp thời sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thị trường trái phiếu. Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an thực hiện công tác báo cáo các rủi ro liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, xử lý nghiêm các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Để chủ động kiểm soát tình hình, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vừa ký ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Theo đó, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các cơ quan chức năng chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm bình ổn giá, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, chỉ đạo về triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng. Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu lựa chọn một số tuyến cao tốc tại mỗi vùng miền để triển khai thí điểm chỉ áp dụng hình thức thu phí điện tử không dừng. Theo đó, chỉ phục vụ phương tiện có đủ điều kiện tham gia dịch vụ thu phí điện tử không dừng. Dự kiến, tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng được lựa chọn thu phí hoàn toàn bằng thu phí tự động không dừng, không có thu phí thủ công từ quý 2 năm 2022.
Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chiều tối qua, lãnh đạo Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế có cuộc làm việc trực tuyến với Bệnh viện Phụ sản Trung ương liên quan công tác xử lý ổ dịch vừa phát hiện tại đây. Tại cuộc họp, tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cho hay, từ ca đầu tiên và phát hiện ổ dịch với 25 ca mắc, có thể ổ dịch ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã qua 2-3 chu kỳ, nguy cơ lây lan dịch trong toàn viện rất dễ xảy ra. Do đó, việc xét nghiệm càng phải đẩy nhanh, ít nhất 3 ngày phải làm một lần để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Nếu có khả năng thì viện có thể làm hàng ngày.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc hoàn thiện nghị định điều chỉnh lương, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Trong đó, đáng chú ý, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng với mức điều chỉnh là 7,4% cho tất cả các đối tượng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 11 tháng đầu năm nay, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam dự kiến đạt 599,11 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 22,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 299,67 tỷ đô la Mỹ và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 299,45 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong 11 tháng năm nay thặng dư 225 triệu đô la Mỹ.
Tổng cục Thủy sản cho biết, sau 4 năm bị áp thẻ vàng, quá trình thực thi việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU tại một số địa phương còn nhiều hạn chế. Để có thể xem xét gỡ thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, trong thời gian tới, Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của Ủy ban châu Âu sẽ tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế tại các địa phương để có đánh giá chính xác, hiệu quả việc chống khai thác IUU của Việt Nam.
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế gần đây liên tục phát hiện các cơ sở kinh doanh thuốc có hạn dùng còn lại ngắn. Điều này tạo điều kiện cho một số đối tượng tẩy xóa, thay đổi hạn dùng của thuốc. Trước tình hình trên, thì Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp dược trên địa bàn phải tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh thuốc. Trên cơ sở đó, xử lý nghiêm các trường hợp bán thuốc cho cơ sở không đúng với phạm vi kinh doanh trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, ngày hôm qua, chính quyền Taliban ở Afghanistan đã ban hành sắc lệnh về quyền của phụ nữ, trong đó nêu rõ không được coi phụ nữ là tài sản và việc kết hôn phải được sự đồng ý của phụ nữ. Sắc lệnh của Taliban quy định không được ép buộc phụ nữ kết hôn và người vợ phải được chia tài sản chung khi người chồng qua đời. Sắc lệnh yêu cầu các tòa án phải căn cứ các quy định mới về quyền của phụ nữ khi ra phán quyết. Đồng thời, các bộ phụ trách thông tin và tôn giáo phải nỗ lực thúc đẩy các quyền này. Tuy nhiên, sắc lệnh không đề cập quyền của phụ nữ được tiếp cận giáo dục hoặc ra ngoài làm việc.
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ đã đệ đơn kiện nhằm ngăn chặn việc sáp nhập tập đoàn sản xuất chip đồ họa Nvidia và công ty thiết kế vi mạch ARM của Anh, do lo ngại thương vụ trị giá 40 tỷ đô la Mỹ này làm suy yếu cạnh tranh. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Joe Biden thúc đẩy tăng cường năng lực sản xuất chip trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào chip nhập khẩu. Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ cho rằng thỏa thuận sáp nhập nói trên sẽ cho phép Nvidia, một trong những công ty sản xuất chip lớn nhất thế giới, kiểm soát công nghệ và thiết kế mà các đối thủ cạnh tranh sử dụng để tự phát triển chip.
Một buổi lễ chia tay đầy cảm xúc dành cho bà Angela Merkel vừa được tổ chức tại thủ đô Berlin, Đức. Thủ tướng Angela Merkel đã trở thành nhân vật hiếm hoi được hưởng nghi thức cao nhất của quân đội Đức dành cho một quan chức dân sự, đó là ban nhạc quân đội sẽ chơi các bản nhạc theo lựa chọn của vị nữ thủ tướng trong buổi lễ chia tay. Cũng trong sự kiện này, bà Merkel đã gửi những lời chia tay tới người dân Đức và lời chúc may mắn tới người kế nhiệm, ông Olaf Scholz. Chia tay bà Merkel, người Đức sẽ bước vào một thời kỳ mới với đầy thách thức, đặc biệt khi dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh trở lại.
Bộ Giao thông Nhật Bản ngày 3 tháng 12 thông báo chính phủ nước này sẽ bắt buộc các công ty đường sắt trên cả nước lắp đặt camera an ninh trên các đoàn tàu đóng mới sau khi xảy ra vụ tấn công bằng dao trên một đoàn tàu ở thủ đô Tokyo hồi tháng 10 vừa qua.
Chuyển sang các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. 2021 là năm nhiều khó khăn tại Việt Nam vì ảnh hưởng của đại dịch, nhưng không vì thế mà thị trường âm nhạc Việt Nam thiếu đi sự sôi động. Đơn cử, phải kể đến Sơn Tùng MTP và Denvo, hai nghệ sĩ Việt Nam đứng đầu trong danh sách những nghệ sĩ có lượt nghe nhiều nhất trên Spotify Việt Nam 2021. Đặc biệt, ca khúc Chúng Ta Của Hiện Tại của Sơn Tùng MTP đã vượt qua nhóm nhạc K-pop toàn cầu BTS để giành vị trí cao nhất của các ca khúc được nghe nhiều nhất trong năm.
Bộ ba phù thủy nhỏ trước đây của loạt phim đình đám Harry Potter gồm Daniel Radcliffe, Emma Watson và Rupert Grint sẽ sớm gặp lại nhau trong một chương trình đặc biệt kỷ niệm 20 năm tác phẩm ra đời của HBO Max. Được biết, ngoài 3 diễn viên chính thì nhiều diễn viên khác của toàn bộ 8 tập phim Harry Potter đều trở lại trong chương trình. Dự kiến chương trình sẽ được phát sóng lần đầu trên kênh HBO Max vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vừa thông báo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng sẽ không thể cùng đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2020 tại Singapore, dù được đăng ký trong danh sách 30 cầu thủ tham dự. Theo đó, VFF đã nhận được văn bản chính thức từ Liên đoàn bóng đá Singapore thông báo tiền vệ Đỗ Hùng Dũng không được các cơ quan có thẩm quyền của nước chủ nhà giải quyết thủ tục xin cấp phép nhập cảnh vào Singapore. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không thể thêm ai thay thế tiền vệ này dự AFF Cup 2020. Đội tuyển Việt Nam sẽ tham gia giải với 29 cầu thủ.
Hôm qua, giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân dân năm 2021 tiếp tục ngày thi đấu thứ tư với nhiều nội dung quan trọng. Nhiều trận đấu kịch tính, hấp dẫn giữa các vận động viên đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam hiện nay. Đặc biệt, tại vòng chung kết nội dung đôi nam nữ, cặp đôi Nguyễn Đức Tuân và Bùi Ngọc Lan của đội Long Hải Hải Dương đã vượt qua cặp đôi Lê Đình Đức và Nguyễn Thị Nga của câu lạc bộ Hà Nội TNT để giành ngôi vô địch.
Công nghệ mới đang được FIFA thử nghiệm cho các trận đấu tại FIFA Ả Rập Cup vừa được khai mạc tại Qatar. Công nghệ mới này được xem như là một bản nháp dành cho World Cup 2022. Công nghệ mới với tên gọi VAR bán tự động sẽ theo dõi, phân tích mọi chuyển động của các cầu thủ khi có bóng và không có bóng để cung cấp hơn 15.000 điểm dữ liệu mỗi trận. Nếu kết quả tốt đẹp, công nghệ mới này sẽ được áp dụng tại World Cup 2022. Lúc đó người hâm mộ có thể xem mọi chỉ số của cầu thủ trên màn hình lớn tại sân vận động, còn các trọng tài cũng không mất quá nhiều thời gian để đưa ra quyết định về những tình huống tranh cãi.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý vị đến với những thông tin thời tiết. Chị Hoàng Trang này, ngày hôm qua thì tôi thấy Bắc Bộ trời nắng hanh. Vậy thì hôm nay thời tiết Bắc Bộ sẽ như thế nào ạ?
Vâng, thưa anh Tuấn Hiệp, thưa quý thính giả. Không khí lạnh ở dưới tầng thấp và trường phân kỳ gió ở các mực trên cao tiếp tục mang lại chuỗi ngày hanh khô, rét buốt về đêm và sáng cho các tỉnh miền Bắc. Trong đêm nay, nền nhiệt ở Bắc Bộ tiếp tục giảm sâu từ Bắc sang Phú Thọ, Thái Nguyên lên Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn hay sang tới cả Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu, nhiệt độ đều chỉ từ 8 đến 11 độ. Còn ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ sáng sớm nay cũng chỉ dao động từ 10 đến 12 độ. Dự báo mức nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ dao động từ 23 đến 25 độ, độ ẩm ban ngày vẫn thấp, trưa chiều chỉ khoảng từ 35 đến 45%, trời khô hanh. Tương tự như Bắc Bộ, hôm nay khu vực Bắc Trung Bộ cũng có thời tiết nắng hanh. Lúc này, nhiệt độ ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cũng khá thấp, chỉ khoảng 11 đến 13 độ. Riêng một số nơi thuộc vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, nhiệt độ dưới 10 độ, trời rét buốt. Nhưng trong ngày hôm nay cũng nhờ trời nắng sớm và duy trì cả ngày, nên nhiệt độ trưa chiều cũng tăng lên ngưỡng 23 đến 25 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở đi tới Quảng Ngãi, hôm nay trời vẫn nhiều mây nhưng không còn mưa. Nhiệt độ sẽ tăng từ 15 đến 18 độ trong buổi sáng, lên mức 21 đến 24 độ ở các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Còn ở phía Nam, nhiệt độ là 19 đến 26 độ. Khu vực Nam Trung Bộ, trời se lạnh trong buổi sáng, còn trưa chiều, nhiệt độ vẫn tăng cao dao động từ 27 đến 30 độ. Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có buổi sáng cuối tuần khá dễ chịu, lúc này ở Tây Nguyên vẫn còn rét với mức nhiệt từ 14 đến 17 độ. Còn ở Nam Bộ, trời se se lạnh với nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Trong ngày hôm nay, cả hai khu vực đều có nắng nhưng nhiệt độ không quá cao. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ vẫn chỉ duy trì ở mức nhiệt từ 25 đến 28 độ, trong khi đó ở Nam Bộ là 29 đến 31 độ. Trong khi Nam Bộ đã bước vào mùa khô, nhưng do ảnh hưởng của chiều cường mạnh cộng gió đông bắc mạnh sẽ đẩy chiều cường dâng cao, khu vực ven biển các tỉnh Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có khả năng ngập úng tại những vùng trũng thấp.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần tràn đầy niềm vui và hứng khởi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.